Chương 336, đêm trừ tịch, chương 336, đêm trừ tịch. Đem Thạch Chi Hiên tin thả lại đến hệ thống không gian sau, Hàn Sâm trực tiếp thay đổi một cái đề tài, cùng Thạch Thanh Tuyền tùy ý bắt đầu trò chuyện. Hắn không có cùng Thạch Thanh Tuyền tán gẫu đặc biệt gì nghiêm túc sự tình, chính là tùy tiện trò chuyện một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Nói thí dụ như hôm nay Trường An giá hàng thế nào, so với bình thường quý giá vẫn là tiện nghi. Hoặc là gần nhất Trường An phát sinh những người chuyện thú vị, gặp phải những người kia vân vân. Tuy rằng Hàn Sâm nói đều là một ít việc nhỏ, nhưng Thạch Thanh Tuyền lại nghe vô cùng chăm chú, đồng thời thỉnh thoảng đưa ra một ít cái nhìn của chính mình. Thời gian một chút trôi qua, rất nhanh sẽ đi đến nửa đêm. Nửa đêm vừa đến, bên ngoài liền thả nổi lên pháo hoa, vang lên tiếng pháo. Hiện tại pháo hoa công nghệ tuy rằng kém xa hậu thế, nhưng pháo hoa công nghệ từ lâu thành thục. Thậm chí có thể nói, hỏa dược ở pháo hoa công nghệ trên vận dụng, thậm chí càng nhiều hơn ở về mặt quân sự vận dụng. Nếu như là ở bình thường, ở trong thành châm ngòi pháo hoa cùng pháo, tuyệt đối sẽ đưa tới kim nô vệ. Nhưng đêm nay sẽ không. Đêm nay không chỉ trong cung gặp châm ngòi pháo hoa pháo, trong thành những người có tiền kia quyền quý cùng phú giả cự thương tương tự cũng sẽ. Đương nhiên, bình dân bách tính là không có cơ hội gì. Cái thời đại này pháo hoa pháo công nghệ tuy nhiên đã thành thục, nhưng còn lâu mới có được đến có thể để cho bình dân bách tính trải nghiệm trình độ. Làm bên ngoài châm ngòi lên pháo hoa pháo sau, Hàn Sâm xoay người nhìn nằm ở bên cạnh trên ghế nằm Thạch Thanh Tuyền, mỉm cười nói, năm mới vui sướng. Năm mới vui sướng. Thạch Thanh Tuyền cười trả lời. Làm bên ngoài pháo hoa tiếng pháo bắt đầu yếu bớt sau, Hàn Sâm cùng Thạch Thanh Tuyền trở lại trong phòng. Hắn đêm nay không dự định trở về phụ đệ, hắn muốn ở nơi này. Chỉ là ở nơi này, hắn cũng không tính đêm nay liền đối với Thạch Thanh Tuyền làm cái gì. Tuy nói Thạch Thanh Tuyền hiện tại cũng sẽ không chú ý hắn làm những gì, nhưng đêm nay hiển nhiên không phải một cái thích hợp thời gian. Thạch Thanh Tuyền đêm nay mới vừa nhìn thấy Thạch Chi Hiên, giấu ở trong lòng nhiều năm tâm sự mới vừa thả xuống một ít. Hàn Sâm tuy rằng không phải người tốt lành gì, nhưng hắn cũng không muốn ở vào thời điểm này cướp đi Thạch Thanh Tuyền thuần khiết thân thể. Ngược lại Thạch Thanh Tuyền cũng sẽ không chạy, hoàn toàn có thể chờ một cái càng thêm cơ hội thích hợp. Ngày mai, ăn qua Thạch Thanh Tuyền tự mình chế tạo đồ ăn sáng sau, Hàn Sâm mới biến trở về mộ dung túc dáng vẻ, rời đi sân, hướng về phủ đệ chậm rãi đi đến. Bởi vì ăn Tết, vốn là náo nhiệt Trường An hiện tại càng náo nhiệt. Nhìn những này đầy mặt đều là vui mừng vẻ mặt Trường An cư dân, Hàn Sâm cảm thấy đến có lúc dân chúng muốn đồ vật kỳ thực cũng rất đơn giản. Có ngói ra đầu, một ngày ba bữa. Nếu như lại có thêm một ít thuộc về mình vài mẫu đất cằn, hoặc là một ít nho nhỏ tài sản, vậy thì càng tốt có điều. Trở lại phủ đệ sau, Hàn Sâm vẫn không có tiến vào bên trong viện, hắn liền nhìn thấy từ giữa trong viện đi ra Lý Tú Ninh. Lúc này Lý Tú Ninh đã thay đổi một thân hoa lệ cung trang, tinh xảo trên khuôn mặt xinh xắn mang theo một ít lo lắng vẻ mặt. Nhìn thấy Hàn Sâm sau khi trở lại, Lý Tú Ninh chạy chậm lại đây. Nàng cũng không có dò hỏi Hàn Sâm tối hôm qua tại sao chưa có trở về, cau mày nói rằng, Hàn Sâm tối hôm qua lại giải an, hơn nữa còn là cùng Thạch Chi Hiên đồng thời đến. Hai người bọn họ đồng loạt ra tay, đánh chết lẻn vào Trường An ma môn cao thủ. Nhị ca sáng sớm hôm nay nhận được tin tức, biết Hàn Sâm cùng Thạch Chi Hiên đặt thành rồi một loại hiệp nghị nào đó, đem tà đế xá lợi giao cho Thạch Chi Hiên. Nghe xong Lý Tú Ninh lời nói sau, Hàn Sâm hơi nhíu nổi lên lông mày. Hắn hiện tại cau mày vẻ mặt là trang cho Lý Tú Ninh xem. Cái kia thái tử điện hạ bên kia có tính toán gì? Hàn Sâm chậm rãi nói rằng, nhị ca tối hôm qua cũng đã bí mật sai người tăng mạnh thành phòng thủ, đồng thời ở trong thành trong bóng tối tìm kiếm cái khác người trong ma môn. Hiện tại tuy nhiên đã bắt được một chút người, nhưng Hàn Sâm cùng Thạch Chi Hiên vẫn như cũ tung tích không rõ. Hàn Sâm liền không cần phải nói, trên đời này ngoại trừ Tam đại tông sư ở ngoài, không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Cho tới Thạch Chi Hiên, hắn võ công cũng chỉ ở Tam đại tông sư bên dưới. Hai người bọn họ tối hôm qua bí mật xuất hiện ở Trường An, hơn nữa tàn sát ma môn những môn phái khác cao thủ, mục đích tuyệt không đơn giản. Lý Tú Ninh đại mi hơi nhíu, ôn nhu nói: "Mặc dù mình cùng Lý Tú Ninh đã có phu thê chi thực, nhưng Hàn Sâm vẫn như cũ không có đem chân tướng nói cho quyết định của nàng. Thái tử điện hạ sắp xếp không thể nói không đúng, chỉ có điều muốn tìm được Hàn Sâm cùng Thạch Chi Hiên tâm tích, cũng không phải một chuyện dễ dàng." Hàn Sâm liền không nói, có thể cưỡi gió mà đi hắn căn bản không người nào có thể ngăn cản, Trường An đối với hắn mà nói, chính là một cái không để phòng thành thị. Cho tới Thạch Chi Hiên, hắn năm đó có thể từ tứ đại thánh tăng ba lần vây bắt bên trong bỏ chạy, huyền ma thân pháp vang danh thiên hạ, coi như tìm tới hắn cũng rất khó nắm lấy hắn. Hàn Sâm vẻ mặt thành thật phân tích. Nhị ca cũng rất rõ ràng những này, nhưng hiện tại, ngoại trừ tăng mạnh thành phòng thủ cùng ở trong thành bí mật tiến hành lùng bắt ở ngoài, chúng ta không còn biện pháp. Lý Tú Ninh lắc đầu nói rằng, nàng đương nhiên biết Hàn Sâm cùng Thạch Chi Hiên đều không đúng như vậy dễ dàng là có thể tìm tới người, nhưng đối với thiếu hụt cao thủ hàng đầu Lý Việt tới nói, Lý Thế Dân bây giờ có thể làm trên căn bản cũng chỉ có những này. Trừ phi Tam đại tông sư đồng ý giúp đỡ, nếu không, chỉ có điều động đại quân vây bắt Hàn Sâm cùng Thạch Chi Hiên cái phương pháp này. Nhưng muốn ở trong thành điều động đại quân vây bắt hai người, nói nghe thì dễ. Lý Tú Ninh sẽ không biết, Thạch Chi Hiên tối hôm qua liền rời đi Trường An. Cho tới Lý Việt muốn giết nhất chết Hàn Sâm, hiện tại liền đứng ở trước mặt nàng. Đừng nghĩ trước nhiều như vậy, bất kể nói thế nào, nơi này cũng là Trường An. Coi như Hàn Sâm cùng Thạch Chi Hiên muốn ở trong thành gây sự, cũng ít nhiều gặp có kiêng dè. Hàn Sâm vô vô Lý Tú Ninh vai, chậm rãi nói rằng: "Hy vọng như thế chứ. Đúng rồi, nhị ca xin mời Tú Ninh đi một chuyến đông cùng, còn dặn dò nhất định phải mang tới ngươi. Ngươi nếu là không có những chuyện khác nói, hãy cùng Tú Ninh cùng đi đi." Lý Tú Ninh ngẩng đầu nhìn Hàn Sâm, ôn nhu nói: "Được." Hàn Sâm vốn định gặp nội viện phòng ngủ đổi một bộ quần áo, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Hắn hiện tại ăn mặc vẫn là tối hôm qua đi đến Thái Cực Dạ Yến lúc quan phục. "Hừm, xe ngựa đã chuẩn bị tốt rồi." Nói xong, Lý Tú Ninh chủ động kéo Hàn Sâm tay, hướng về phủ đệ cổng lớn đi đến. Hàn Sâm không có ngồi thuộc về hắn trước kia xe ngựa, mà là leo lên Lý Tú Ninh công chúa xe ngựa. Xe ngựa của hắn tuy rằng cũng rất xa hoa, nhưng cùng Lý Tú Ninh công chúa cấp bậc xe ngựa so sánh với nhau, kém không phải một chút. Càng quan trọng chính là, xe ngựa của hắn không có cách nào trực tiếp tiến vào hoàng cung. Lý Thế Dân Tần Vương phủ tuy rằng vẫn như cũ bảo lưu, nhưng Lý Thế Dân hiện tại cũng không có ở tại Tần Vương phủ, mà là ở tại Đông cung. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, Lý Thế Dân gặp ở tại cung ở ngoài Tần Vương phủ. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc không có chuyện gì làm. Trước tiên không nói Lý Thế Dân hiện tại mỗi ngày đều muốn thượng triều, chỉ cần là Hàn Sâm cùng Thạch Chi Hiên lại xuất hiện ở Trường An tin tức, là có thể bỏ đi hắn ở tại Tần Vương phủ ý nghĩ. Thiên Sách phủ tướng lĩnh, phần lớn đều xuất chinh. Còn lại những người, hiển nhiên không đủ để bảo vệ Lý Thế Dân. Nếu như một ít tiểu mao tặc cũng coi như, chính Lý Thế Dân liền có thể giải quyết. Nhưng Hàn Sâm cùng Thạch Chi Hiên không phải là cái gì tiểu mao tặc. Lời nói không êm hay, nếu như hai người bọn họ muốn vào cung lời nói, coi như hoàng cung thủ vệ tăng thêm nữa gấp 10 lần cũng như thế vô dụng. Hàn Sâm đến hoàng cung số lần cũng không tính thiếu, nhưng Đông cung hắn vẫn là lần đầu tiên tới. Theo dẫn đường tiểu thái giám đi đến Đông cung sau, Hàn Sâm cùng Lý Tú Ninh bị mang đến Lý Thế Dân xử lý chính vụ thư phòng. Trong thư phòng hiện tại đã tụ tập không ít người. Thiên Sách phủ người trong, không có cùng Lý Nguyên Cát cùng đi xuất trình, trên căn bản đều đến rồi. Ngoại trừ Thiên Sách phủ người ở ngoài, Hàn Sâm còn nhìn thấy chính mình mấy cái đồng liêu. Đương nhiên, cái này đồng liêu không phải nói Hữu Kim nô vệ người, mà là cái khác mấy vệ đại tướng quân. Nói thí dụ như Tả Kim nô vệ, khoảng chừng, trái phải Tiêu vệ, khoảng chừng, trái phải Võ vệ trở vệ sở đại tướng quân. Trong đó liền bao quát đã từng là Lý Tú Ninh vị hôn phu Sài Thiệu. Sài Thiệu cùng Lý Tú Ninh hôn sự tuy rằng bị thủ tiêu, nhưng Sài gia vẫn như cũng là đại đường nhà giàu. Sài Thiệu Hữu Tiêu vệ đại tướng quân chức quan cũng là bị bảo lưu lại. Nhìn thấy hai người bọn họ đến sau, mọi người dồn dập quay về hai người bọn họ hành lễ. Đương nhiên, chủ yếu là quay về Lý Tú Ninh hành lễ. Hàn Sâm hiện tại tuy rằng có Hữu Kim nô vệ đại tướng quân chức quan, phần ngoại lệ bên trong phòng tướng quân cũng không ít, trong đó không thiếu cấp bậc so với hắn còn cao hơn. Lý Tú Ninh tuy rằng không có chức quan tại người, nhưng nàng Bình Dương công chúa thân phận liền muốn so với bất luận cái nào chức quan đều cao quý. Khi bọn họ đi đến thư phòng sau, Lý Thế Dân hướng về hai người bọn họ gật đầu ra hiệu một hồi. Sau đó, tiếp tục dặn dò nổi lên trong thư phòng mọi người. Tăng Mạnh Thành phòng thủ cùng bí mật lùng bắt mệnh lệnh tuy rằng tối hôm qua cũng đã truyền đạt đi ra ngoài, nhưng tối hôm qua truyền đạt chỉ là một cái mệnh lệnh khẩn cấp, rất nhiều thứ đều không có làm ra thích đáng sắp xếp. Hiện tại có thời gian, đương nhiên muốn một lần nữa sắp xếp một hồi mới được. Sắp xếp xong thành phòng thủ cùng lùng bắt sự tình sau, Lý Thế Dân mới đúng bên trong thư phòng mọi người nói, Hàn Sâm cùng Thạch Chi Hiên là cái gì người, các vị nên đều hiểu rất rõ. Hai người bọn họ tối hôm qua đột nhiên xuất hiện ở Trường An, cũng trắng trợn đánh chết người trong Ma Môn, chư vị thấy thế nào? Nói xong, Lý Thế Dân nhìn chung quanh mọi người một vòng. Cuối cùng, ánh mắt ở lại Hàn Sâm trên người. Hắn là nhìn ra cái gì sao? Phát hiện Lý Thế Dân ánh mắt dừng lại tại trên người chính mình sau, Hàn Sâm phản ứng đầu tiên chính là Lý Thế Dân nhìn ra gì đó. Có điều hắn rất nhanh sẽ bài trừ điểm này. Hắn tối hôm qua tuy rằng sớm rời ghế, hơn nữa cùng Thạch Thanh Tuyền có không cạn quan hệ, nhưng Lý Thế Dân không thể từ một điểm này liền đoán được Mộ Dung Túc chính là Hàn Sâm. Hàn Sâm cùng Thạch Thanh Tuyền duy nhất liên hệ chính là Thạch Thanh Tuyền đem giả xá lợi giao cho Hàn Sâm. Đương nhiên, trừ bọn họ ra này mấy cái người biết chuyện ở ngoài, những người khác cũng không biết Thạch Thanh Tuyền lúc đó giao cho hắn xá lợi là giả. Ngoại trừ điểm này ở ngoài, Hàn Sâm cùng Thạch Thanh Tuyền trong lúc đó không có bất kỳ liên hệ. Ít nhất từ ngoại giới đến xem là như vậy. Lý Thế Dân xác thực là một cái hiếm có nhân tài, nhưng coi như vậy, hắn cũng không thể bởi vì Mộ Dung Túc cùng Thạch Thanh Tuyền quan hệ không tệ, liền cho rằng Mộ Dung Túc chính là Hàn Sâm. Này quá vô đoán. Làm Lý Thế Dân sau khi nói xong, trưởng tôn vô kỵ mọi người bắt đầu nói mình cái nhìn. Hàn Sâm vốn cho là bọn họ gặp có cái gì khác với tất cả mọi người cái nhìn, nhưng không nghĩ đến, nói đến nói đi đều là Ma Môn nội chiến những người nội dung. Những này không thể trách trưởng tôn vô kỵ bọn họ, hắn tối hôm qua cùng Thạch Chi Hiên ngoại trừ đánh chết tịch tướng cùng An Long mọi người ở ngoài, không hề làm gì cả. Chỉ biết những tình huống này bọn họ, đương nhiên không thể đến ra quá có bao nhiêu dùng tình báo. Hàn Sâm cùng Thạch Chi Hiên đến Trường An, tuyệt đối không đơn thuần chỉ là bởi vì Ma Môn nội chiến cùng Tà Đế xá lợi sự tình. Sáng sớm hôm nay, ta thu được đến từ Tĩnh Trai tin tức, sư cô nương bên kia cung cấp một cái rất trọng yếu tình báo. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, Tà Đế xá lợi nguyên bản bị giao cho có đệ nhất thiên hạ xảo tượng danh xưng Lỗ Diệu Tử, ngoại giới nghe đồn, Lỗ Diệu Tử đem xá lợi giao cho Thạch đại gia mẹ con bảo quản, cuối cùng, xá lợi rơi xuống Hàn Sâm trong tay. Nhưng mà, chân tướng của chuyện cũng không phải là như vậy. Lỗ Diệu Tử giao cho Thạch đại gia mẹ con bảo quản Tà Đế xá lợi là giả. Chân chính Tà Đế xá lợi bị Lỗ Diệu Tử giấu ở Dương Công bảo khố bên trong. Hàn Sâm cùng Thạch Chi Hiên tối hôm qua xuất hiện ở Trường An, rất có thể là vì chân chính Tà Đế xá lợi mà tới. Cho tới mặt sau Ma Môn nội chiến, nói vậy là hai người bọn họ vì giảm thiểu đối thủ cạnh tranh mà làm ra quyết định. Theo sư cô nương từng nói, Thạch Chi Hiên cùng Hàn Sâm hiện tại có khả năng đã không ở trong thành, nhưng Dương Công bảo khố đã bị mở ra, nàng kiến nghị chúng ta mau chóng tìm tới kho báu vị trí. Lý Thế Dân chậm rãi nói rằng. Nghe xong hắn lời nói sau, Hàn Sâm hơi nhíu nổi lên lông mày. Sư Phi Huyên biết Thạch Thanh Tuyền trong tay xá lợi là giả, hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù cho là Sư Phi Huyên biết thật sự Tà Đế xá lợi ngay ở Dương Công bảo khố bên trong, hắn cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Dù sao Dương Công bảo khố chính là Lỗ Diệu Tử tự tay thiết kế cũng chế tạo. Lỗ Diệu Tử nếu như muốn đem thật xá lợi cất giấu một cái chỗ an toàn, Dương Công bảo khố tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu. Có điều có một chút hắn không nghĩ ra. Sư Phi Huyên hiện tại tuy rằng cũng ở Trường An, nhưng nàng tối hôm qua cũng không có đi chỗ nào. Căn cứ trên người nàng phi lôi thần thuật thức âm dương hỉ dị xỉn no rụt biểu hiện, nàng tối hôm qua vẫn luôn tại Tần Vương phủ bên trong, chưa bao giờ rời đi. Càng quan trọng chính là, nếu như Sư Phi Huyên chỉ muốn đem thật xá lợi sự tình nói cho Lý Thế Dân, nàng không có cần thiết cố ý dặn dò Lý Thế Dân tìm tới kho báu vị trí. Xá lợi đã bị lấy đi, tìm tới kho báu cũng đã không làm nên chuyện gì. Trừ phi sư Phi Huyền đã biết Dương Công bảo khố bên trong có bí mật đi về ngoài thành thầm nói, nếu không, giải thích không được hắn vì sao lại làm như vậy. Nhưng như vậy lại mang đến vấn đề thứ hai, nàng là làm sao biết? Sư Phi Huyền chưa từng có đi qua Dương Công bảo khố, Lỗ Diệu Tử cũng không thể đem chuyện như vậy báo cho sư Phi Huyền, cái kia nàng là từ nơi nào biết đến? Linh Đạo Kỳ sao? Hàn Sâm cảm thấy đến khả năng không lớn. Linh Đạo Kỳ hiện tại có ở hay không Trường An đều là một vấn đề. Hơn nữa coi như Linh Đạo Kỳ ở, hắn cũng chưa chắc hiểu rõ Dương Công bảo khố sự tình. Lại nói, Linh Đạo Kỳ chỉ là một cái người giang hồ, hắn mặc dù đối với thiên hạ thuộc về sự tình có nhất định quan tâm, nhưng cũng không phải đặc biệt quan tâm. Chỉ cần thống nhất thiên hạ không phải ma môn, hắn thì sẽ không đặc biệt để ý. Hàn Sâm tuy rằng xuất thân ma môn, hơn nữa tác phong làm việc cũng mười phần ma môn tác phong. Nhưng Hàn Sâm ở dân gian phong bình coi như không tệ. Ít nhất đại minh bách tính sinh hoạt vẫn tính an cư lạc nghiệp. Ở nguyên bên trong, Linh Đạo Kỳ tuy rằng đứng ở từ hàng tinh trai phía bên kia, ra tay ngăn cản quá Khấu Trọng cùng Tống Quyết, nhưng hắn ra tay số lần cũng chỉ có như vậy một hai lần mà thôi. Lấy Linh Đạo Kỳ thân phận địa vị, tình cờ thế tinh trai ra tay một hai lần không liên quan, nhưng hắn không thể mãi mãi cũng thế từ hàng tinh trai làm tay chân. Như vậy vấn đề lại trở về. Không phải Linh Đạo Kỳ lời nói, sư Phi Huyền tin tức đến tột cùng là từ nơi nào được? Luôn không khả năng là Phạm Thanh Huệ đi. Chương 337, ngả bài, chương 337, ngả bài. Cho tới nay, Hàn Sâm đều cảm giác mình nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Xuyên biệt giả tiên tri ưu thế, hơn nữa trên căn bản đã vô địch với thế gian thực lực tuyệt đối, hắn cảm thấy đến hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình. Chính vì như thế, hắn mới có hứng thú đến Trường An đóng vai Mộ Dung Túc dựa vào tin tức kém cùng thực lực tuyệt đối, đem Lý Thế Dân cùng Lý Việt đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Nhưng mà hiện tại, hắn cảm thấy đến sự tình có vẻ như có từng kia một dấu hiệu mất khống chế. Sư Phi Huyên không biết từ nơi nào biết rồi chân chính Tà Đế Xá Lợi bị Lỗ Diệu Tử cất giấu Dương Công Bảo Khố bên trong. Mặt khác, Sư Phi Huyên còn ý thức được Dương Công Bảo Khố không đơn thuần chỉ là một kho báu, hơn nữa còn có không muốn người biết quân sự tác dụng. Tuy rằng này sẽ không dẫn đến Lý Thế Dân mọi người nhìn thấu hắn ngụy trang, nhưng này trước sau là một cái mầm họa. Trời mới biết Sư Phi Huyên vẫn không có trong bóng tối liên hệ Lý Thế Dân, đem những cái khác một ít không muốn người biết bí ẩn tin tức nói cho Lý Thế Dân. Nhìn thấy Hàn Sâm hơi nhíu lên lông mày sau, đứng ở bên cạnh hắn Lý Tú Ninh chậm rãi nói rằng: "Làm sao? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy Hàn Sâm cùng Thạch Chi Hiên có chút quá mức không coi ai ra gì." Hàn Sâm cấp tốc nói rằng: "Tuy rằng bọn họ xác thực có chút không coi ai ra gì, nhưng không thể không nói, bọn họ có không coi ai ra gì thực lực." Lý Thế Dân một mặt bất đắc dĩ nói rằng: "Tuy rằng dưới cái nhìn của hắn, chân chính quyết định thiên hạ thuộc về, cũng không phải một hai cường giả đỉnh cao. Nhưng nếu như thật sự có cường giả đỉnh cao đứng ở kẻ địch phía bên kia, cũng là một cái chuyện rất khó giải quyết. Tuy nói không phải tất cả mọi người cũng có thể làm đến Hàn Sâm như vậy ở trên chiến trường lấy một địch vạn, nhưng mặc dù chỉ có Hàn Sâm có thể làm được điểm này, vậy cũng đã đủ phiền phức. Đại Đường bây giờ đang cùng Đại Minh khai chiến, tuy rằng tiền tuyến không có truyền đến Hàn Sâm tự mình ra tay tin tức, nhưng chỉ cần Hàn Sâm vẫn còn, hắn chính là một cái không cách nào quên mầm họa to lớn. Hàn Sâm cùng Thạch Chi Hiên hiện tại tuy nhiên đã rời đi Trường An, nhưng bọn họ hai người tối hôm qua xuất hiện ở Trường An, tuyệt đối không chỉ chính là đánh chết ma đạo cao thủ. Mặt khác, sư cô nương để chúng ta mau chóng tìm tới Dương Công Bảo Khố tồn tại, nên cũng không đơn thuần chỉ là bởi vì phòng ngừa Dương Công Bảo Khố vì là Hàn Sâm cùng Thạch Chi Hiên sử dụng. Tuy rằng hiện tại còn không biết Dương Công Bảo Khố vị trí cụ thể, thế nhưng ta quyết định tiến hành tìm tòi khắp thành. Coi như cần tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực, cũng nhất định phải mau chóng tìm tới Dương Công Bảo Khố vị trí. Lý Thế Dân nhìn mọi người một ánh mắt, cấp tốc nói rằng: "Nói thì nói thế, nhưng ai cũng biết, tìm tới Dương Công Bảo Khố không phải một chuyện dễ dàng. Nếu không, Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cắt đã sớm tìm tới Dương Công Bảo Khố." Rời đi Đông Cung sau, Hàn Sâm cùng Lý Tú Ninh trở lại phủ đệ. Lý Tú Ninh tuy rằng không biết Hàn Sâm đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng nàng có thể thấy, Hàn Sâm hiện tại có chút tâm thần không yên. Trong thư phòng, Lý Tú Ninh quay về Hàn Sâm hỏi: "Còn đang suy nghĩ Hàn Sâm cùng Thạch Chi Hiên sự tình sao?" Nghe được Lý Tú Ninh dò hỏi sau, Hàn Sâm gật gật đầu, yên lặng nói rằng: "Ừm, ta hiện tại luôn cảm thấy đón lấy có khả năng gặp có một ít đại sự phát sinh." Lý Tú Ninh sẽ không biết, Hàn Sâm nói tới đại sự, cũng không phải chỉ Dương Công Bảo Khố, mà là hắn có mau chóng kết thúc tất cả những thứ này ý nghĩ. Tuy rằng thiên hạ hiện tại còn chưa nhất thống, nhưng thế cục đã rất rõ ràng. Ngoại trừ hắn Đại Minh cùng Lý Việt Đại Đường ở ngoài, những thế lực khác cũng đã không có tranh bá thiên hạ khả năng. Mặt khác, dứt bỏ thiên hạ đại thế không nói chuyện, hắn cá nhân mục tiêu nhỏ kỳ thực cũng đã hoàn thành gần đủ rồi. Ngoại trừ Sư Phi Huyên cùng Loan Loan vẫn không có chính thức đắc thủ, cái khác hắn đều đã bỏ vào trong túi. Ma Môn Trúc Ngọc Nghiên, Đơn Mỹ Tiên, Đơn Huyền Tinh, Bạch Thanh Nhi, Đồng Thục Nhi, Vinh Dạo Dạo, tứ phiệt bên trong Lý Tú Ninh, Tống Ngọc Chí, Tống Ngọc Hoa, Độc Cố Phượng, Cao Cú Lệ Phó Quân Sức cùng Phó Quân Du, không thuộc về bất kỳ thế lực Thạch Thanh Tuyển, Thượng Tu Phương. Tuy rằng Sư Phi Huyên cùng Loan Loan hai người này đại đường Trần nhà mỹ nữ vẫn không có chính thức bắt, nhưng từ hiện tại phát triển đến xem, cũng chỉ là về thời gian vấn đề thôi. Suy tư một chút sau, Hàn Sâm quyết định sớm hoàn thành thiên hạ nhất thống kế hoạch. Hắn hôm nay chỉ kém cuối cùng vài điểm khí vận liền có thể tiến hành lần sau ra giới cất bước. Coi như hắn không có cách nào từ những người khác trên người hấp thu đến cuối cùng này vài điểm khí vận, chính hắn đều có thể xoay sở đủ những này khí vận. Hàn Sâm quay đầu nhìn vẻ mặt quan tâm vẻ mặt Lý Tú Ninh, chậm rãi nói rằng: "Ta có cái bí mật muốn nói với ngươi." "Bí mật gì?" Lý Tú Ninh nghi ngờ hỏi. "Kỳ thực ta không phải Mộ Dung Túc, ta là Hàn Sâm." Vừa dứt lời, Hàn Sâm coi như Lý Tú Ninh giải trừ biến thân thuật hiệu quả. Nhìn thấy chính mình như ý lang quân Mộ Dung Túc đột nhiên biến thành đại đường tử địch Hàn Sâm sau, Lý Tú Ninh nhất thời sửng sốt. Sao có thể có chuyện đó? Mộ Dung Túc làm sao có khả năng là Hàn Sâm? Lý Tú Ninh đại mi nhíu chặt, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này. Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi nói rằng: thật không hổ là được khen là lục địa thần tiên Minh Vương. Xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, Minh Vương không tiếp tự mình mạo hiểm đi đến Trường An, đem ta Lý Tú Ninh đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Ta là nên nói Minh Vương quá để mắt ta Lý Tú Ninh, vẫn là nói Minh Vương ngươi tâm cơ thâm trầm. Nhìn đây mặt vẻ mặt phức tạp Lý Tú Ninh, Hàn Sâm chậm rãi nói rằng, sự tình không có ngươi nghĩ tới phức tạp như thế. Ta hóa thân Mộ Dung Túc đi đến Trường An, xác thực có từ nội bộ phá hủy Lý Việt dự định. Nhưng Tú Ninh ngươi cũng xác thực là ta đến Trường An nguyên nhân chủ yếu một trong. Nếu ta đã hướng về Tú Ninh ngươi công khai thân phận thực sự, ta cũng không ngại cùng Tú Ninh ngươi nói một câu lời nói thật. Lý Việt sẽ không có nhất thống thiên hạ cơ hội. Mặc dù Lý Việt đại quân bắt là Dương, chỉ cần ta còn sống sót, Lý Việt liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Ta biết Tú Ninh ngươi không cam lòng chỉ làm một cái Bình Dương công chúa. Nếu như Tú Ninh ngươi đồng ý, Đại Minh nhất thống thiên hạ sau, ta có thể để cho Tú Ninh ngươi qua một qua quyền khuynh thiên hạ quyền thần ẩn. Có điều, trước đó, ta hy vọng Tú Ninh ngươi có thể cho ta một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Tú Ninh ngươi là dự định tiếp tục đứng ở Lý Việt bên này, vẫn là chồng hát vợ theo, đứng ở ta bên này? Hàn Sâm nhìn Lý Tú Ninh, vẻ mặt thành thật nói rằng, tuy nói coi như Lý Tú Ninh không muốn, hắn cũng có thể mạnh mẽ mang đi Lý Tú Ninh. Nhưng này dù sao chỉ là cuối cùng giữ gốc thủ đoạn. Nếu như Lý Tú Ninh đồng ý chủ động với hắn đi lời nói, vậy thì không cần thiết ép buộc Lý Tú Ninh. Lý Tú Ninh cũng không có trả lời ngay Hàn Sâm, biểu hiện phức tạp trầm mặt lại. Liên như vậy quá gần như một phút, nàng mới tiếp tục nói, nếu như Lý Phi Thua, ngươi gặp đối với phụ hoàng còn có nhị ca đuổi tận giết tuyệt sao? Sẽ không. Chỉ cần bọn họ an phận thủ thường làm một cái nhàn tản vương gia, ta sẽ không đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Hàn Sâm chậm rãi nói rằng, tuy rằng làm như vậy có thả hổ về rừng hiểm nghi, nhưng tiền đề là Lý Uyên cùng Lý Thế Dân thật có thể ở hắn dưới mí mắt Đông Sơn tái khởi. Lý Thế Dân xác thực là khó gặp một lần thiên cổ chi quân, nhưng Lý Thế Dân có thể trở thành là thiên cổ chi quân, cùng thời thế không tránh khỏi có quan hệ. Thời thế cùng anh hùng vốn là hỗ trợ lẫn nhau, ít đi bất luận cái nào cũng không được. Hàn Sâm có thể không cảm thấy thiên hạ nhất thống sau, Lý Thế Dân còn có thể có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Chương 338, ngự giá thân trinh, chương 338, ngự giá thân trinh. Nghe được Hàn Sâm sau khi trả lời, Lý Tú Ninh biểu hiện phức tạp nhìn hắn. Quá vài giây, Lý Tú Ninh mới chậm rãi nói rằng, Tú Ninh chỉ là một cái cô gái yếu đuối, tuy rằng sinh ra ở cao môn đại phiệt, nhưng rất nhiều chuyện vẫn như cũ thân bất do kỷ. Nếu như ngươi thật có thể để phụ hoàng cùng nhị ca làm cái nhàn tản vương gia an độ một đời, Tú Ninh chồng hát vợ theo, làm một lần Lý Việt tội nhân có cái gì không được. Tuy nói mình làm như vậy, sẽ làm Lý Uyên cùng Lý Thế Dân mọi người rất thương tâm. Nhưng Lý Tú Ninh biết, bây giờ đại đường, căn bản không có cùng Đại Minh tranh bá thiên hạ thực lực. Từ ở bề ngoài xem, đại đường hiện tại sát thực binh nhiều tướng mạnh. Nhưng chân chính đánh tới đến, đại đường cũng không chiếm ưu thế. Trước tiên không nói phía Nam hiện tại đã là Đại Minh vật trong túi, chỉ cần Lạc Dương còn ở Đại Minh trong tay, đại đường cũng chỉ có thể ở chết một góc, bị vây chết ở con trung. Trừ phi đại đường có thể tìm tới cái khác minh hiếu, nói thí dụ như cùng đột quyết kết minh, bức bách Đại Minh song tuyến khai chiến. Nếu không, đại đường căn bản vô lực cùng Đại Minh tranh bá. Lấy quan trung một góc nhỏ, đối kháng trên căn bản đã sở hữu đại giang Nam Bắc Đại Minh, đại đường thấy thế nào cũng phần thắng không cao. Huống chi, Đại Minh còn có Hàn Sâm như vậy một cái không cách nào dùng lẽ thường suy đoán cao thủ tuyệt thế cùng vua của một nước. Tú Ninh ngươi sẽ không trở thành Lý Việt tội nhân. Hoặc là nói, chính là có Tú Ninh ngươi quyết định này, Lý Việt mới phòng ngừa bị diệt tộc kết cục. Hàn Sâm nhìn Lý Tú Ninh, vẻ mặt thành thật nói rằng, nếu như Lý Việt thà chết không hàng, hắn có thể làm, cũng chỉ có đối với Lý Việt đuổi tận giết tuyệt. Ngươi đem chính mình thân phận thực sự báo cho Tú Ninh, là không dự định tiếp tục dùng Mộ Dung Túc danh tự này ở Trường An bố cục sao? Lý Tú Ninh quay về Hàn Sâm hỏi. Ừm. Sư Phi Huyên bên kia đột nhiên liên hệ Tần Vương, để ta có một cái dự cảm không tốt. Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, ta dự định nhanh chóng nhất thống thiên hạ, miễn cho Từ Hàng Tĩnh Trai tiếp tục từ bên trong làm khó dễ. Hàn Sâm cấp tốc nói rằng, Từ Hàng Tĩnh Trai mặc dù là chính đạo người đứng đầu, nhưng hắn đối với Từ Hàng Tĩnh Trai trước sau yêu thích không đứng lên. Nếu như Từ Hàng Tĩnh Trai an phận thủ thường làm một cái giang hồ thế lực thì thôi, vấn đề là Từ Hàng Tĩnh Trai nhất định phải tham dự thiên hạ đại thế, hơn nữa còn muốn làm ra đại thiên tuyển quân buồn nôn tự động. Từ ở bề ngoài xem, Từ Hàng Tĩnh Trai làm như vậy chính là mau chóng kết thúc thiên hạ phân tranh, để thiên hạ quay về nhất thống. Nhưng vấn đề là, Từ Hàng Tĩnh Trai dựa vào cái gì cảm thấy cho các nàng thì có như vậy tư cách? Các nàng xác thực gặp thận trọng cân nhắc mỗi một cái thế lực, từ bên trong tuyển chọn cảm thấy đến thích hợp nhất mục tiêu. Nhưng vấn đề là, tranh bá thiên hạ chưa từng có cái gọi là tiêu chuẩn đáp án. Cao môn đại phiệt xuất thân khai quốc hoàng đế, chưa chắc sẽ là hiển minh chi quân. Mà người quê mùa xuất thân khai quốc hoàng đế, cũng chưa chắc sẽ trở thành bạo quân. Từ Hàng Tĩnh Trai tự nhận là các nàng tuyển ra đến hoàng đế chính là hiện nay thời đại lựa chọn tốt nhất. Nhưng các nàng một mực đã quên một cái chuyện quan trọng nhất, vậy thì là mọi người là gặp biến. Cùng một người, ở khi còn trẻ cùng tuổi già lúc, nhằm vào chuyện giống vậy, có thể sẽ làm ra tuyệt nhiên không giống lựa chọn. Cái kia Tú Ninh nên làm như thế nào? Lý Tú Ninh tiếp tục hỏi. Tuy nói trong khoảng thời gian ngắn vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu chính mình như ý lang quân Mộ Dung Túc chính là Hàn Sâm, nhưng Lý Tú Ninh vẫn là rất nhanh sẽ một lần nữa bãi chính vị trí của chính mình. Cái gì cũng không cần làm, hãy cùng trong ngày thường như thế là được. Hàn Sâm chậm rãi nói rằng. Vì mau chóng nhất thống thiên hạ, hắn xác thực cần Lý Tú Ninh làm một ít chuyện, nhưng không phải hiện tại. Ừ. Lý Tú Ninh không có hỏi nhiều, gật gật đầu. Từ thư phòng sau khi ra ngoài, Hàn Sâm lập tức triển khai phi lôi thần âm dương hỉ rồi xỉn đi đến Thạch Thanh Tuyền nơi ở. Đem chính mình đã cùng Lý Tú Ninh ngả bài sự tình báo cho Thạch Thanh Tuyền sau, hắn lại lần nữa triển khai phi lôi thần âm dương hỉ rồi xỉn mang theo Thạch Thanh Tuyền rời đi Trường An. Lạc Dương, hoàng cung. Đem Thạch Thanh Tuyền mang về Lạc Dương sau, Hàn Sâm lập tức hạ lệnh, để Độc Cô Phượng cùng Khấu Trọng đám người đi tới Ngự thư phòng. Làm Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Tần Thúc Bảo, Trình Dạo Kim các tướng lãnh đều đi đến Ngự thư phòng sau, Hàn Sâm chậm rãi nói rằng: "Thiên hạ chia năm xẻ bảy thừa hài gian quá dài, ta quyết định mau chóng để thiên hạ quay về nhất thống. Vì thế, ta dự định tự mình mang một nhánh tinh binh đi đến Trường An, một lần bắt Trường An cùng Lý Việt." "Cái gì?" Tuy rằng Hàn Sâm trước đây cũng từng làm rất nhiều ngoài dự đoán mọi người sự tình, nhưng nghe đến hắn lời nói sau, khấu trọng mọi người vẫn là lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Một lần bắt Trường An cùng Lý Việt, xác thực rất mê người. Nhưng vấn đề là, có thể làm được mới được. Trước tiên không nói đi đến Trường An trên đường sẽ gặp phải Lý Việt quân đội. Coi như bọn họ lặng yên không một tiếng động mang binh đi đến thành Trường An dưới, muốn công phá Trường An như vậy một cái thiên cổ danh thành cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trường An nhưng là cùng Lạc Dương nổi danh đế đô, là đại đường cảnh nội to lớn nhất đô thành. Muốn công phá Trường An, độ khó sẽ không so với đánh bại Lý Việt quân đội tiểu bao nhiêu. Khấu trọng bọn họ tuy rằng không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn một chút vẻ mặt của bọn họ, liền biết bọn họ cảm thấy đến này có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. "Các ngươi yên tâm, nếu ta như vậy nói rồi, ta thì có biện pháp ở trong vòng một ngày công phá Trường An. Cho tới Lý Việt quân đội, giữ lại bọn họ xác thực cũng thật phiền toái. Tốt như vậy, ngày mai, nổ trại xuất trình, ta tự mình mang bọn ngươi công phá Lý Việt đại quân." Hàn Sâm tiếp tục nói. Nếu như là những người khác nói như vậy, khấu trọng bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp khuyên bảo một hồi. Nhưng nếu nói những câu nói này người là Hàn Sâm, vậy bọn họ có thể làm, chính là ngoan ngoãn dựa theo Hàn Sâm dặn dò đi làm. Một phút sau, khấu trọng mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc rời đi ngự thư phòng. Hàn Sâm tuy rằng với bọn hắn giải thích Nhật muốn ngự giá thân trình, nhưng hắn cũng không có cho bọn họ sắp xếp bất kỳ hành động quân sự, chỉ là để bọn họ theo cùng đi xuất trình là được. Hàn Sâm biết khấu trọng bọn họ hiện tại nhất định sẽ đầy đầu nghi vấn, nhưng hắn cũng không muốn giải thích thêm cái gì. Ngày thứ hai, Hàn Sâm mặc vào màu vàng nóng đế vương áo giáp, cưới một thất cao to tuấn mã màu trắng, mang theo khấu trọng đám người và hoàng cung cấm vệ xuất trình. Trải qua một phen buôn ba, bọn họ đi đến tiền tuyến. Nhìn phía xa Lý Việt quân doanh, Hàn Sâm quay về khấu trọng nói rằng: "Đem khởi bạo phù đều phân phát xuống, mỗi tên kỵ binh 3 tấm, tiến vào tầm bắn sau, đem khởi bạo phù toàn bộ bắn về phía Lý Việt quân doanh. Sau đó phải làm thế nào, chính các ngươi quyết định là được." Biết Hàn Sâm dự định lại một lần nữa vận dụng khởi bạo phù thời điểm, khấu trọng liền biết, Hàn Sâm ngày hôm qua tại sao cái gì quân sự sắp xếp đều không làm. Lần trước đối phó Lý Mật quân Hoa Cương, Hàn Sâm lần thứ nhất lấy ra khởi bạo phù. Mà chính là lần đó, để khấu trọng cùng Tần Thúc bảo bọn họ đã được kiến thức, cái gì gọi là nghiêng về một phía chiến trường tàn sát. Ở khởi bạo phù loại này không nói đạo lý nhẫn cụ trước mặt, trận hình, sĩ khí, địa lợi cái gì đều không thể đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Khấu trọng hướng về Hàn Sâm trịnh trọng thi lễ một cái, mang theo thân vệ xuống phân phát khởi bạo phù. Sau đó sự tình không có gì để nói nhiều. Nhưng khởi bạo phù loại này không nói đạo lý nhẫn cụ trước mặt, Lý Việt đại quân liền cơ hội phản kháng đều không có, toàn bộ đại doanh liền bị khởi bạo phù nổ tung ánh lửa nuốt hết. Làm Đại Minh kỵ binh đem ảnh phân thân môn khoảng thời gian này chế tạo khởi bạo phù tiêu hao mất một nửa sau, Đại Minh quân đội trước mặt Lý Việt đại quân đã biến mất rồi. Thay vào đó, là đầy khắp núi đồi thi thể. Chương 339, đại kết cục, chương 339, đại kết cục. Trường An, hoàng cung, ngự thư phòng. Đại đường hoàng đế Lý Uyên mở ra thái tử Lý Thế Dân truyền đạt lên quân tình khẩn cấp, đầy mặt khó mà tin nổi. Tiền tuyến đại quân toàn quân bị diệt. Hàn Sâm ngự giá thân trình, tự mình dẫn 5000 kỵ binh, buôn tập Trường An. Quân tình khẩn cấp trên nội dung cũng không nhiều, nhưng Lý Uyên vẫn cứ nhìn vài lần, mới ngẩng đầu nhìn phía Lý Thế Dân, chậm rãi nói rằng: "Thái tử, Hàn Sâm lần này ngự giá thân trình, ngươi có thể có đối sách." Lý Uyên tuy rằng cũng có nhất định quân sự tài năng, nhưng hắn lúc này rõ ràng đã bị mới vừa thu được quân tình khẩn cấp khiếp sợ đến. Ngoại trừ do hỏi Lý Thế Dân ở ngoài, hắn không biết chính mình hiện tại không biết còn có thể làm gì đó. "Nhi thần chưa có phá địch kế sách." Lý Thế Dân cấp tốc trả lời. Tuy rằng hắn biết Hàn Sâm trong tay có khởi bạo phù loại này đủ để thay đổi chiến tranh xu thế thần kỳ vật phẩm, nhưng hắn không nghĩ tới Hàn Sâm trong tay lại còn có nhiều như vậy khởi bạo phù. Dưới cái nhìn của hắn, Hàn Sâm trong tay coi như còn có khởi bạo phù, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao ở đối phó Lý Mật quân Hoa Cương lúc, hắn hay dùng rơi mất lượng lớn khởi bạo phù. Nhưng mà hắn sẽ không nghĩ đến Hàn Sâm nắm giữ lượng lớn hóa chế tạo khởi bạo phù kỹ thuật. Hàn Sâm còn bao lâu liền sẽ nguy cấp? Lý Uyên tiếp tục hỏi. Dựa theo thám tử báo lại, muộn nhất ngày mai buổi trưa, Hàn Sâm bộ đội sẽ xuất hiện ở thành Trường An dưới. Nếu như là hắn một người đơn độc đến đây lời nói, bất cứ lúc nào có thể đến. Lý Thế Dân cấp tốc hồi đáp. Nghe được Lý Thế Dân sau khi trả lời, Lý Uyên trầm mặc vài giây. Sau đó, tiếp tục nói: "Thành phòng thủ sự vụ, bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ giao do thái tử ngươi phụ trách. Thái tử ngươi đi xuống trước sắp xếp thành phòng thủ công việc. Mặt khác, Tuyên Tú Ninh cùng Mộ Dung Túc tiến cung." Lý Thế Dân nghi hoặc nhìn Lý Uyên một ánh mắt, chậm rãi nói rằng: "Nhi thần lĩnh mệnh." Nói xong, Lý Thế Dân liền mang theo còn sót lại thiên sách phủ tướng lĩnh rời đi ngự thư phòng. Sau nửa cách giờ, trên người mặc màu tím váy xòe Lý Tú Ninh một thân một mình đi đến ngự thư phòng. Nhìn thấy Lý Tú Ninh đơn độc đến đây sau, Lý Uyên lập tức hỏi: "Mộ Dung Túc đây, phụ vương hiện tại sẽ không muốn xem đến Mộ Dung Túc?" Lý Tú Ninh cấp tốc trả lời: "Tại sao?" Lý Uyên đột nhiên có một cái dự cảm không tốt, bởi vì Mộ Dung Túc chính là Hàn Sâm, phụ vương hiện tại hẳn là sẽ không muốn cùng Hàn Sâm gặp mặt. Lý Tú Ninh không nhanh không chậm nói rằng: "Cái gì?" Nghe được Lý Tú Ninh lời nói sau, không biết Lý Uyên sửng sốt, chu vi thái giám cùng cấm vệ cũng lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Mộ Dung Túc là Hàn Sâm, sao có thể có chuyện đó? Hắn lúc trước không phải gắng gượng chống đỡ rơi xuống Hàn Sâm công kích, do đó một lần dương danh Trường An sao? Hắn làm sao có khả năng là Hàn Sâm? Tuy nói có chút khó có thể tin tưởng, nhưng Lý Uyên vẫn là bình tĩnh lại, tiếp tục nói: "Ngươi nếu biết Hàn Sâm chính là Mộ Dung Túc, vì sao không bẩm báo chấm?" "Bởi vì ta cũng là hôm qua mới biết." Lý Tú Ninh chậm rãi nói rằng. "Hôm qua? Nếu như ngươi hôm qua liền bẩm báo, tiền tuyến đại quân hôm nay hay là thì sẽ không bởi vì Hàn Sâm toàn quân bị diệt. Ngươi cũng biết ngươi làm như vậy sẽ làm ta đại đường rơi vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Lý Huyên áp chế tức giận, quay về Lý Tú Ninh nói rằng:
biết,
nhưng Tú Ninh nhất định phải làm như vậy. Lý Tú Ninh tiếp tục nói:
nhất định phải làm như vậy.
Được, rất tốt. Không thẹn là ta Lý Huyên con gái, còn chưa xuất giá cũng đã học được chồng hát vợ theo cái trò này. Ngươi đến, đem Bình Dương công chúa ép vào thiên lao. Lý Huyên quay về thị vệ chung quanh nói rằng:
nhưng mà, không đợi những thị vệ này tiến lên, Lý Tú Ninh liền tiếp tục nói:
Hàn Sâm để ta chuyển cáo phụ hoàng một câu nói.
Nói cái gì?
Lý Huyên hỏi.
Phụ hoàng Hàng, Lý Việt cùng Trường An đều có thể khỏi bị binh đao thai thương.
Lý Tú Ninh lời nói mặc dù rất bình tĩnh, nhưng ở Lý Huyên nghe tới, nhưng không thua gì sấm sét giữa trời quang. Tuy nói chiêu hàng cái gì, trong lịch sử cũng không hiếm thấy. Nhưng thân là đại đường công chúa Lý Tú Ninh, thay thế Hàn Sâm chiêu hàng chính nàng phụ thân Lý Huyên, vậy thì là một chuyện khác. Lý Huyên tuy rằng không biết Hàn Sâm là làm thế nào đến ở Trường An tới lui tự nhiên, nhưng có một chút hắn rất xác định, vậy thì là Hàn Sâm không có mang đi Lý Tú Ninh, cũng không phải là bởi vì hắn không làm được, mà là hắn cố ý để Lý Tú Ninh lưu lại. Cho tới mục đích, nên chính là vì lúc này chiêu hàng. Nhìn mặt không đổi màu, một mặt bình tĩnh Lý Tú Ninh, Lý Huyên quay về thị vệ chung quanh nói rằng:
đem Bình Dương công chúa áp tại công chúa phủ, không có chấm ý chỉ, bất luận người nào không được ra vào.
Làm Lý Tú Ninh bị thị vệ mang ra ngự thư phòng sau, Lý Huyên phân phát chu vi thủ vệ thị vệ cùng thái giám, một thân một mình ngồi ở long y, biểu hiện phức tạp nhìn mặt trước quân tình khẩn cấp. Dựa theo lý thế dân phòng trường, Hàn Sâm nhanh nhất cũng phải sáng sớm ngày mai mới gặp mang theo kỵ binh nguy cấp. Nhưng mà, Hàn Sâm dùng sự thực chứng minh một chuyện, vậy thì là cùng một mẩu kỵ binh ngàn dặm bút tập, tốc độ thường thường gặp so với dự tính càng nhanh hơn. Giờ hợi vừa qua, Hàn Sâm liền mang theo 5000 kỵ binh đi đến thành Trường An dưới. Hàn Sâm đến, để dưới màn đêm thành Trường An trở nên vô cùng náo nhiệt lên. Mặc dù biết kỵ binh không thể công thành, nhưng chỉ cần Hàn Sâm cùng cái kia 5000 kỵ binh còn ở ngoài thành, lý thế dân liền làm thế nào cũng ngủ không được. Có điều, hắn đêm nay cũng không cần làm sao ngủ. Ngay ở hắn đích thân đến tường thành, dự định tự mình tiếp quản thành phòng thủ, phòng ngừa Hàn Sâm nhân màn đêm công thành thời điểm, hắn thu được một cái làm sao cũng không nghĩ tới quân tình. Ngoài thành 5000 kỵ binh, chỉ còn dư lại 2000. Còn lại 3000 kỵ binh, tung tích không rõ. Ngoại trừ chiến mã còn ở lại trong quân doanh ở ngoài, cái kia 3000 tên kỵ binh lại như ưu linh biến mất rồi. Không biết vì sao, thu được cái này quân tình sau, Lý Thế Dân trong đầu không tự giác nhớ tới Dương Công Bà Khố. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hắn liền thu được phần thứ hai khiến người ta khó có thể tin tưởng quân tình. Hàn Sâm dẫn người bắt hoàng cung. Chuyện này, nếu không là báo cáo quân tình chính là chính mình thân binh, Lý Thế Dân cũng hoài nghi báo cáo quân tình binh lính có phải là bị Hàn Sâm thu mua. Tuy rằng cảm thấy đến khó có thể tin tưởng, nhưng Lý Thế Dân không dám lãng phí thời gian, lập tức dẫn người đi đến hoàng cung. Sự thực chứng minh, hắn thu được quân tình xác thực là thật sự. Khi hắn đi đến hoàng cung thời điểm, đóng chặt cung thành cửa lớn bị mở ra, Hàn Sâm xông lên trước đi ra. Mà sau lưng hắn, nhưng là bây giờ đại đường hoàng đế Lý Huyên.
Được rồi, mọi người đến đông đủ, nên tuyên bố liền tuyên bố đi.
Hàn Sâm xoay người quay về phía sau Lý Huyên nói rằng. Nghe được Hàn Sâm lời nói sau, Lý Huyên từ bên người lao thái giám trong tay tiếp nhận bảy gia ngọc tỷ cùng hàng thư đĩa bảng, đi đến Hàn Sâm trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, dâng ngọc tỷ cùng hàng thư. Đại đường hoàng đế Lý Huyên, với Trường An cung trước cửa, trước mặt mọi người chỉnh hàng thư, túi đầu xưng thần. Thời gian cực nhanh, một cái chớp mắt, khoảng cách Đại Minh bình định thiên hạ liền đi qua một tháng. Tại đây trong vòng một tháng, Hàn Sâm rất tốt thực hiện khai quốc tri quân chức trách, ban bố các loại chính lệnh. Ngự hoa viên. Trên xong ngày hôm nay lâm chiều sau, Hàn Sâm không có đi đến ngự thư phòng tiếp tục xử lý chính vụ, mà là mang theo Loan Loan đi đến ngự hoa viên. Ở hắn bắt đại đường ngày thứ hai, hắn liền thuận tiện bắt để cho mình tâm tâm niệm niệm hồi lâu sư tỷ Loan Loan. Cùng Loan Loan đi đến ngự hoa viên một cái tròi nghỉ mát sau khi ngồi xuống, một tên trên người mặc váy trắng, dáng người hiểu điệu, mang theo màu trắng khăn che mặt tuổi thanh xuân nữ tử đi đến trước mặt hắn. Ngày hôm nay là tốt nhất một ngày, Phạm Thanh Huệ còn không quyết định sao? Hàn Sâm bay về trước mặt tuổi thanh xuân nữ tử nói rằng,
cái này trên người mặc váy trắng tuổi thanh xuân nữ tử không phải người khác, chính thức từ hàng Tĩnh trai đương đại truyền nhân sư Phi Huyên.
Sư tôn hôm qua cũng tạ thế, rất để Phi Huyên đến đây chuyển cáo bệ hạ.
Sư Phi Huyên cấp tốc nói rằng,
chỉ là chuyển cáo cái chết của mình tấn sao? Ta nhớ rằng ta nên còn đề cập với nàng những điều kiện khác mới đúng.
Hàn Sâm tiếp tục nói,
phụng sư tôn di mệnh, kể từ hôm nay, từ hàng Tĩnh trai đóng kín sân môn, lùi lại từ đây giang hồ, từ đây không còn chiêu thu bất kỳ đệ tử.
Sư Phi Huyên ngẩng đầu nhìn Hàn Sâm, chậm rãi nói rằng,
còn gì nữa không?
Tuy rằng cái này cũng là chính mình đưa ra yêu cầu, nhưng chuyện này cũng không hề là Hàn Sâm chuyện quan tâm nhất.
Tĩnh trai trấn phái bảo điện kiếm điện cùng Phi Huyên, kể từ hôm nay đều quy bệ hạ sở hữu.
Cùng vừa nãy không giống nhau, nói câu nói này thời điểm, sư Phi Huyên âm thanh rõ ràng nhỏ rất nhiều.
Nếu đã quy chấm sở hữu, cái kia Phi Huyên ngươi biết nên làm như thế nào?
Nghe được Hàn Sâm lời nói sau, sư Phi Huyên gỡ xuống khăn che mặt, đi đến Hàn Sâm bên người. Liếc mắt nhìn đã ngồi ở Hàn Sâm bên người Loan Loan, sư Phi Huyên xoắn xuýt vài giây, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Tuy rằng hiện tại vẫn không có chính thức ăn đi sư Phi Huyên, nhưng rất rõ ràng, chỉ cần mình đồng ý, mình tùy thời có thể ăn đi sư Phi Huyên. Không có chút gì do dự, Hàn Sâm duỗi ra hai tay, đồng thời ôm Loan Loan cùng sư Phi Huyên tinh tế vòng eo.
Chấm mệt mỏi, về tẩm cung đi.
Nói xong, Hàn Sâm ôm Loan Loan cùng sư Phi Huyên, hướng về tẩm cung đi đến.
Toàn thư xong.